đưa tất cả những phật tử chúng tôi xin chọn những buổi biểu diễn hôm nay chúng ta có một dịp phước rất lớn là được thượng tọa Thích Thượng Huệ ở chùa Cát Lăng và thầy Á Du Hầu bên Trung Quốc nhân dịp đi về Việt Nam để mừng xuân ở Việt Nam và thượng tọa đã đến đã và quan chùa Phật Linh để thuyết pháp ban bố cho chúng ta nhân dịp khóa tu Phật thất năm ngày đầu tiên đầu xuân năm Nhâm Dần. Và trước khi cụ tỉnh thượng tọa nhà sư kính tháp xin đại chúng chúng ta đảnh lễ nghe thượng tọa tam tán di lặc đảnh lễ nam mô thượng tọa nhà sư tam tán.
Chính điện của chùa Phật Linh ngài phát hành thì theo có phát được rằng là nếu đại thắng chung trong 49 người, hoặc là nếu mà những chúng sinh nào đó hiện ra nhiều ngài cầu sinh về cái thế giới của ngài đó, thì ngài đều tiếp dẫn về cái thế giới của ngài để mà tu tập. Và cái thế giới đó thì cái hoàn cảnh tu tập hết sức là nhiệm màu vi diệu, cũng giống như là chúng ta ở đây. Chúng ta ở đây thì là gọi là tu tập trong cái hoàn cảnh gọi là quế độ, ở trên gọi là tịnh độ. Thì ở đây gọi là quế, quế có nghĩa rằng là đúng nghĩa nó có nghĩa là nhiễm, tức là dơ, tịnh tức là sạch. Thì dơ nó có nghĩa là không phải chỉ có cái cảnh giới là quế của dơ, mà thân tâm con người cũng dơ. Thì cái thân là của mình đó là quế, quế là người bị thân này đó. Theo như là đạo Phật miêu tả thì cái thân này của mình là một cái túi da, một cái bao da ở trong cái đựng máu mủ phần quế. Rồi cái bao da cũng có 9 cái lỗ gọi là cửu khiếu, thì tức là mũi, miệng, rồi mắt, rồi tai, rồi đường đại tiện, tiểu tiện, vân vân. Thì tất cả những thứ đó đều tiết ra những thứ từ bên trong. Từ bên trong ra toàn là những thứ mà gọi là quế, dơ. Thành ra cái thân thể của mình không có tắm rửa thì nó cũng hôi hám, chết rồi thì nó còn hôi, hôi hơn mọi thứ. Cho nên thân nó quế, rồi tâm cũng quế. Tâm quế đó là bởi vì tâm đầy dẫn tham sân si. Thành ra thân quế, tâm quế, rồi những cảnh giới cũng quế. Cảnh giới thì mình thấy là bụi bặm, rồi vi trùng, rồi đủ thứ ô nhiễm. Thành ra thế giới gọi là quế độ. Rồi mình tu ở trong cái cảnh giới quế độ này, mình bị tham si của mình khống chế, rồi mình bị tham si của người áp bức, thành ra khó tu vô cùng. Vì vậy đó mà Đức Phật A Di Đà khi mà còn tu hành đó, thì là các bạn theo cái hướng đọc lên một thế giới để cho chúng ta đây có thể tu hành một cách hết sức là tốt đẹp. Tức là thân thì tịnh là bởi do hoa sen sinh ra, chứ không phải do tinh tra huyết mạch hợp thành. Rồi thì hoàn cảnh tu hành trên đó hết sức là thanh tịnh, như chúng ta nghe trong kinh A Di Đà diễn tả, có nghĩa rằng là đất này thì thuần là thủy báu, chứ không phải là sỏi đá và bụi bặm như là ở đây, không có quế. Tâm cũng không có tham sân si, mà tâm chỉ có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Phàm thấy bất kể một cái gì, khi nghe bất kể một cái thứ gì, âm thanh hay hình ảnh ở trên thế giới đó, đều sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn chúng ta ở đây đó, thì thế mà nghe hay thấy là sinh tâm tham sân si. Mình thấy nhiều điều làm cho mình sân hận, mình thấy nhiều sự làm cho mình khởi lòng tham muốn, mình thấy nhiều thứ làm cho mình mê hoặc đâm ra si mê. Cho nên là mắt thấy điều gì cũng tham sân si, tai nghe thấy gì cũng tham sân si, tai nghe âm thanh nào cũng tham sân si, là tai nghe cái tiếng khen thì khởi lòng tham muốn được như vậy, mà bị chê sân. Cho nên khi nào cũng mê hoặc với cái âm thanh. Thành ra ở trên thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà, trong cái hoàn cảnh thiền định như vậy, cho nên được gọi là tịnh độ. Vì vậy mà chúng ta ở đây cũng bị xu hướng rằng là muốn xả bỏ cái thế gian này để mà hướng về cái thế giới tịnh độ, tu hành thì mau chóng hơn và nhờ thân tâm để thanh tịnh. Thì thế giới thanh tịnh, hoàn cảnh cũng thanh tịnh, rồi lại có Đức Phật A Di Đà, lại có Quan Thế Âm Bồ Tát tại thế chí chỉ bày trực tiếp, mà không phải như chúng ta chỉ có ngồi đây chiêm ngưỡng mấy cái tượng thôi, mà là chúng ta thực sự chiêm ngưỡng được 32 chúng tốt tác của Phật đại Đức Phật A Di Đà cũng như của Quan Âm Bồ Tát hay Đại Thế Chí Bồ Tát. Và đồng thời chúng ta có nghe pháp trực tiếp từ Đức Phật cũng như là hai vị đại Bồ Tát ở trên đó. Cho nên vì như vậy thì sự tu hành hết sức là dễ dàng để mà đưa đến cái sự thành tựu giải thoát. Vì vậy mà chúng ta cầu hướng đến cái sự tịnh độ ở trên. Nhưng mà trước tiên hết thì chúng ta cũng cần tìm hiểu là cái sự tịnh độ được xây dựng bằng cái gì. Chẳng hạn như là chùa Bạch Liên này á, thì được xây dựng bằng cảnh nói công sức của Phật tử đó. Cũng giống như rằng là dưới cái sự hướng dẫn của thầy trụ trì hợp lên cái ngôi chùa này, hợp lên cái đạo tràng cho chúng ta tu hành. Nhưng mà ở trên thế giới cực lạc á, trên thế giới phương Tây á, thì cái cảnh giới ở trên đó không có xây dựng bằng tất cả những thứ giống như ở đây, mà là do những phước báo tùy theo cái tâm tưởng của mình á, mình muốn cái gì á thì cái đó nó thành tựu. Cho nên mình muốn mặc thứ gì á thì cái thứ đó hiện trên thân mình, mình muốn ăn thứ gì á thì cái đó hiện trên mặt mình, không cần phải làm trái xoan, không cần phải may y phục. Như vậy á thì nói chung là cái thế giới cực lạc là được kiến tạo bởi cái gì mà được như vậy? Bây giờ đơn giản thì mình nói là do cái phước mà sâu một chút xíu à, thắng cả cái phước nữa là công đức. Công đức với phước khác nhau cái chỗ nào thì mình có thể nói một cách đơn giản vậy. Cái phước á là cho mình không thôi, còn cái công đức á là nó lớn hơn cái phước ở cái chỗ nào mình có một cái phước mà cái phước đó có thể giúp đỡ và ban bố cho người khác nữa, chứ không phải chỉ cho mình mà thôi. Thì công đức hơn phước đó. Nhiều khi mình cũng phước thiệt nhưng mà mình cũng có thể nào chia sẻ cho người khác. Nó nói ví dụ như rằng là mình có phước trường thọ nhưng mà người thân của mình đó bệnh chết, mình cũng không có cứu được họ bằng cái trường thọ của mình. Ví dụ như vậy. Thế thì cái công đức đó, nó được hơn cái phước là cái chỗ cái công đức nó có thể làm được mọi cái điều nó muốn. Tức là khi mình có cái công đức đó, như chư Phật, chư Bồ Tát có công đức thì chư Phật, chư Bồ Tát muốn cứu mình hay là cứu bất kể nào đều được. Mình có phước, mình tự cứu được mình mà mình cứu được thế nào. Cái phước đó chỉ đủ để mà giúp mình thôi chứ không đủ để mà giúp cho thế nào. Như vậy á, thì cái thế giới cực lạc là do công đức mà lập thành. Mà công đức đó, thì từ đâu mà có được? Thì trong Phật Pháp khi nào cũng nói rõ là công đức đó là do nơi cái vấn đề gọi là pháp của lý tâm. Ở đây thì chúng ta cũng nghe danh từ pháp của lý tâm thường thường, nhưng mà có thể chúng ta chưa có hiểu sâu lắm về cái của lý tâm. Thì pháp của lý tâm nó có hai phương diện, gọi là thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu tức là ở bên trên thì cầu cảnh Phật đạo, ở dưới thì là hạ hóa chúng sinh, tức là ở dưới là hạ thì là hóa độ chúng sinh, ở trên là thượng thì cầu cảnh Phật đạo. Mà muốn cầu thành Phật đạo thì phải có công đức, mà công đức đó thì tạo bằng cái sự là hóa độ chúng sinh. Hóa độ chúng sinh là công đức thứ nhất mà không có công đức nào hơn được. Cho nên chùa chiền đó lập ra là để độ hóa chúng sinh, tức là làm cho tất cả chúng ta có môi trường tu học để có thể chúng ta có thể thành được cái sự độ sinh và có thể cầu thành Phật đạo. Một mặt mình nghe pháp là để cầu thành Phật đạo, một mặt mình làm công quả đó là để độ chúng sinh. Thì đây là môi trường để mà giúp cho mình được cầu cái hạ hóa. Thì cái môi trường giúp cho chúng ta được cầu hạ hóa được gọi là chùa hay là gọi là đạo tràng. Cho nên vì như vậy chùa với đạo tràng mới là chốn phước tiền của mình, là cái chốn mà cho mọi người gieo phước tu phước cầu phước là bởi vì nó là đạo tràng, nó là cái chỗ để giúp cho mọi người được lượng cầu và mọi người có thể khả hóa, tức là cứu giúp chúng sinh. Cứu giúp chúng sinh ở đây ấy, thì chúng ta có nhiều cái phương tiện để cứu giúp. Ví dụ như chúng ta bố thí cho người nghèo khổ, bố thí thuốc men cho người bệnh đau, bố thí tiền bạc cho người bần cùng đói khát, bố thí chỗ ở, chỗ ăn cho những người đỡ đường. Đó. Thì chúng ta có thể làm tất cả những sự bố thí đó để mà cứu giúp chúng sinh. Và đồng thời thì khi chúng ta nói là cứu giúp chúng sinh á, chúng sinh không phải chỉ có riêng con người, chúng sinh đó là muôn loài. Cho nên mình cứu giúp chúng sinh đó thì là trong đó có cả cái việc làm mà chúng ta mới làm người đấy, tức là phóng sinh, tức là mình cứu mọi loài. Tại vì đối với Phật pháp á, thì Phật pháp như nào tin nhân quả, gieo nhân nào thì được quả ấy. Và Phật pháp do nuôi có nhân quả cho nên có luân hồi. Vì luân hồi như vậy đó, cho nên người mà tạo ác á thì phải thọ cái thân hình ác. Người làm việc được quả báo thân hình thiện, quả báo thân hình thiện, quả báo tốt đẹp, quả báo thân hình ác là quả báo sống và ngu si, trong đó bao gồm súc sinh. Cho nên những người sát sinh hại mạng nhiều lắm, người đó có thể để thọ cái quả báo luân hồi là làm thành súc sinh. Cũng như bình thường giết cá, giết gà thì đời sau mình thành cá thành gà để mà trả cái nợ mà gươm đau nhân quả, tức là làm cái nhân nào đó thì lãnh cái quả đó. Nếu chúng ta không tin rằng là chúng ta giết hại sinh vật mà chúng ta vẫn được bình an, như vậy thì những cái kẻ nó giết mình nó cũng không chịu quả báo. Nhưng những kẻ giết mình á, những kẻ đó phải chịu quả báo. Vì như vậy mình giết hại sinh linh mình cũng chịu quả báo. Cho nên do cái vấn đề làm ác thành ra thọ cái thân của súc sinh hoặc là thân người mà bị đau nghèo khổ hay là ngu dốt, bị người ta giết hại, bị người ta hành hạ, đó đều rằng là so với những cái nghiệp của quá khứ. Thế bây giờ mình cứu thế chúng sinh là mình giải cái nghiệp đó cho chúng sinh, giải nghiệp đó cho chúng sinh. Vì vậy những người có cái nghiệp nghèo khổ bị người ta khinh khi, bị người ta hành hạ, thì đối với chúng ta không khinh khi, chúng ta không hành hạ, mà ngược lại chúng ta giúp đỡ và coi trọng họ. Thì đó là cái hành động mà tháo gỡ những cái nghiệp lực đó cho họ bằng tinh thần từ bi của Phật pháp, tức là tinh thần hướng độ từ bi của Phật pháp. Thì dùng cái tinh thần từ bi đó mà nhổ nghiệp khổ của họ, cho nên cái gọi là bi. Tại vì bi có nghĩa là nhổ cái khổ, từ nghĩa là ban cái vui. Cho nên chúng ta đem cái vui đến cho những chúng sinh đáng lẽ họ luôn luôn phải chịu khổ, không bao giờ biết vui là gì cả. Nhưng mà chúng ta đem cái vui đến cho họ bằng sự bố thí, bằng sự giúp đỡ. Chúng ta nhổ đi cái khổ đau bị khinh khi, bị hành hạ, bị bóc lột của họ bằng sự giúp đỡ và ban cho và an ủi họ. Đó là từ bi độ sinh. Và cái từ bi đó đến với loài súc sinh như vậy là chúng bị nhốt trong lồng, trong cùng, chúng bị bỏ trong chậu, trong hồ chờ bị giết, bị ăn. Chúng dưới mắt của mọi người chỉ là đồ ăn mà thôi. Và giết chúng không có ai bị tù tội hay là bị kết án cả. Mặc tình mà giết thôi, mạng sống của chúng bị khinh bỉ như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không khinh bỉ, chúng ta cũng coi trọng mạng sống của các loài súc sinh. Chúng ta cũng đem cái sự sống đến cho chúng bằng cách cứu chúng ra khỏi cái nạn của gươm dao, của giết chém, của bị sát và ăn. đó là lấy từ bi để mà nhổ đến tất cả những cái khổ cho muôn loài và đem cái vui lên cho muôn loài. Thì chính sự từ bi độ sinh đó là cái gốc để thiết lập tịnh độ. Cho nên nếu mà phát đạt thì theo á mà không có từ bi thì ngài không có tu hành để mà thiết lập thế giới tịnh độ cho chúng ta. Tại vì ngài cũng sẽ nhìn với cái phước báo của ngài, công đức của ngài, ngài cũng sẽ nhìn chúng ta bằng cặp mắt khinh bỉ. Mình chỉ là những chúng sinh, đối với ngài mình là những chúng sinh ngu dốt, mình là những chúng sinh thiếu công đức phúc đức, mình là những chúng sinh nghèo khổ dưới con mắt của những người mà có công đức lớn hay là phúc đức như vậy. Có thể dưới con mắt của những người có phước người ta nhìn mình là thấp hèn, nhưng dưới con mắt của người có công đức người ta không có nhìn mình thấp hèn mà ta nhìn mình là một chúng sinh cần được độ, cần được cứu. Thành ra vì mà công đức đi đôi với sự cứu độ chúng sinh, sự cứu độ chúng sinh chính là sự đạt thành cái công đức nói trên đó, để có thể tạo thành công đức nói trên đó. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật A Di Đà tu hành tích tập thật là nhiều công đức, rồi tích tập những công đức như vậy ngài cũng lập nên cái thế giới Cực Lạc, thế giới phương Tây. Và ngài nguyện rằng là nếu chúng ta muốn về thì ngài sẵn sàng tiếp dẫn chúng ta về thế giới phương Tây để tu tập. Cái cảnh giới từ bi của Đức Phật A Di Đà sẽ che chở đến những cái nghiệp khổ của chúng ta. Cho nên nhờ như vậy cái nghiệp khổ của mình được núp bóng từ bi của Đức Phật A Di Đà. Đó có nghĩa là mình có thể đớn nghiệp vãng sinh, mình mang tất cả những cái nghiệp khổ của mình về thế giới phương Tây, ẩn núp dưới sự từ bi của Đức Phật A Di Đà. Cũng giống như bây giờ nếu chúng ta phát nguyện từ bi cứu hộ chúng sinh, thì những người ở ngoài hiện sinh, những người bệnh tật, bệnh đau, khổ, những người cô đơn, cô quạnh, những người già, không nơi nương tựa, những người đó đều có thể nương tựa mình. Cái nghiệp khổ của họ nhờ đó có chỗ nương, nghiệp khổ đó của họ nhờ vậy đó mà có thể được giải trừ. Thì như vậy họ, cái nghiệp của họ được cái từ bi của mình giải trừ. Đức Phật A Di Đà có công đức lớn, có đại từ đại bi, cho nên vì cái sức đại từ đại bi có nghĩa là từ bi vô lượng đó mà Đức Phật A Di Đà có thể nhiếp hết tất cả nghiệp lực của chúng sinh, nghiệp lực nhất thiết chúng sinh. Cho nên bất kể chúng sinh nghiệp mạnh cỡ nào chẳng nữa, cái từ bi Đức Phật A Di Đà nhiếp cũng độ, cũng cứu và cũng không bao giờ khước từ hay từ chối, không cứu một kẻ ác nào đó. Bất luận kẻ nào ác đến đâu đi mấy mà kẻ đó muốn tự cứu, ngài đều sẵn sàng, tức là đều sẵn sàng che chở bảo hộ. Và như vậy thì chúng ta biết rõ ràng rằng là do cái sự mà từ bi phát tâm độ sinh đó, đó là cái con đường để mà lập nên tịnh độ và thành được Đức Phật. Đức Phật đó là một vị Phật mà tu hành cái từ bi đó trải qua vô lượng đời vô lượng kiếp, và cái từ bi đó trở thành đại từ đại bi. Đại có nghĩa là vô lượng vô biên, là cái từ bi đó không có giới hạn nữa thì gọi là đại. Đại có nghĩa là vô lượng vô biên và không có giới hạn. Thì nếu mà cái từ bi mà vượt đến cái cảnh giới của vô lượng vô biên không giới hạn đó, thì cái tâm đó là tâm Phật, gọi là Phật tâm. Cái tâm Phật là từ bi. Cho nên ở trong kinh Bát Niết Bàn có nói rằng là đại từ đại bi danh vi Phật, tức là đại từ đại bi đó gọi là Phật. Và như vậy thì một khi chúng ta hiểu rằng là tâm đại từ đại bi là tâm Phật, là Phật tâm, cho nên không có Đức Phật nào mà không có tâm đại từ đại bi, không có một Đức Phật nào mà không độ sinh cả. Vậy Đức Phật lấy độ sinh là con đường tu để thành Phật đạo, ngày nay chúng ta nếu muốn thành đạo cứu lại phải học cái hạnh từ bi, tức là lấy từ bi làm con đường tu hành. Cho nên một mặt thì nhận Phật cầu thắng sinh, một mặt thì tu hành từ bi để trợ duyên cho sự phóng sinh, trợ cho sự mà vãng sinh trên đó. Thì ở đây nếu mà nói chúng ta thực hành cái tâm phóng sinh đó, cái tâm mà từ bi chúng ta thì nên thực hành cái tâm phóng sinh và tâm cứu tế chúng sinh cho những người nghèo khổ. Tức là mình sẽ có hai cái việc làm, đó là việc mà từ thiện, tức là cứu tế những người mà cần giúp đỡ, bệnh đau nghèo khổ, và một mặt thì phóng sinh tích cực. Bởi vì càng phóng sinh á thì càng được những cái vấn đề, thứ nhất đó, cái nhân quả của sự phóng sinh trước đó là sự truyền thọ, tức sẽ được thọ mạng lâu dài. Cái thứ hai mà cái nhân quả của sự phóng sinh đó là mình không bao giờ bị ai bắt bớ hay là tù đầy mình được, mà mình luôn luôn được tự do, luôn luôn được giải thoát. Tự do thì luôn luôn giải thoát. Sự phóng sinh đó là một sự giải thoát cho chúng sinh, ra cái nhân giải thoát cho chúng sinh, cho nên được cái quả giải thoát. Lại do phóng sinh tức là luôn luôn tha mạng sống, cho nên cái mạng sống của mình đời đời kiếp kiếp được an lành, được bình yên. Bây giờ nếu mà chúng ta trong cuộc sống đó, chúng ta suy nghĩ rằng là phóng sinh hay là cứu tế những người nghèo khổ nó sẽ tốn kém tiền bạc chúng ta, và chúng ta phải tiết kiệm, chúng ta phải dành dụm tiền bạc để lo cho bản thân. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng bản thân của mình á, tiền bạc cũng có bảo đảm bằng phúc đức. Nếu mình để dành phúc đức hoặc để dành tiền bạc, để dành tiền bạc có ngày bị cướp, có ngày bị trộm là coi như rằng là mình mất vốn, là mình là nguy. Nhưng nếu mình để dành phúc đức thì không có trộm nào trộm được phúc đức của mình hết. Nếu mình để dành phúc đức thì chẳng có kẻ cướp nào cướp được phúc đức của mình hết. Mình để dành tiền bạc, một ngày nào đó có thiên tai, có hỏa hoạn, có nước lũ, tài sản của mình có thể mất hết. Nhưng nếu tài sản của mình là phúc đức mà không phải tiền tài, thì nước không có cuốn trôi phúc đức, lửa không có cháy được phúc đức. Chính vì nước không cuốn trôi được phúc đức, lửa không có đốt được phúc đức, cho nên người có phúc đức không bị lửa thiêu, không bị nước cuốn. Người phúc đức luôn luôn khoan. Cho nên vì vậy mà trong kinh mới nói rằng là nếu mình thành tâm và niệm quan âm thì nước không trôi, lửa không cuốn, dao kiếm chẳng được, chém được. Là bởi vì dao kiếm không chém được phúc đức. Nhưng mà tại sao niệm quan âm thì lại được như vậy? Là bởi quan âm là đại, đại từ đại bi. Thành ra nếu mình niệm quan âm đó đồng với mình niệm đại từ đại bi, tức là mình phát tâm đại từ đại bi, phát tâm đại từ đại bi có phúc đức vô cùng. Và khi có phúc đức như vậy thì tự sinh ra là lửa không cháy được, nước không trôi được, đao kiếm chém cắt không được. Thành ra vì như vậy, một mặt thì chúng ta cũng dành dụng tiền của, một mặt phải dành dụng phúc đức. Tại vì nếu chỉ dành dụng tiền bạc mà không dành dụng phúc đức đó, thì đời của mình đó, cũng vẫn thiếu phước, mà thiếu phước đó, thì vẫn khổ. Mà nếu có phước đó, thì cái người đó không bao giờ biết khổ hết. Có phước tự nhiên gặp may, gặp may tự nhiên của cải hay là sự an lành đến. Thành ra vì vậy cái người Phật tử khi nào cũng phải biết tu phúc. Cho nên chúng ta cùng kinh hay nói là phúc huệ song tu, để chúng ta phải để dành phúc báo. Muốn để dành phúc báo đó thì chúng ta nên thường xuyên hành bố thí và hành phóng sinh cộng với lại niệm Phật. Và một khi chúng ta hiểu được cái vấn đề rằng là thế chúng ta đi đâu mà mang theo phúc ở bên người thì mọi sự an lành nó đến cho mình. Còn nếu chúng ta đi đâu mà mang theo của cả châu báu và vàng ngọc, chưa chắc sự an lành nó đi cùng mình, mà nhiều bất chắc, nhiều kẻ tham, nhiều kẻ ác muốn hại, muốn cướp. Cho nên chỗ nào có công đức thì chỗ đó có an lành, chỗ nào có tài bảo chỗ đó có lắm kẻ ác. Vì vậy cho nên cái thế giới của chư Phật là thế giới tập trung của phúc đức, của những người tu phúc đức, của những người dành dụng phúc đức. Những người dành dụng phúc đức thì họ có thể tìm được một cái chỗ có đầy phúc đức để mà cư trú, để mà cư ngụ. Đó là cảnh giới từ thiên cho đến tịnh độ của chư Phật, đều là những cảnh giới của có phúc. Còn nếu mà thiếu phúc thì những cảnh giới của tam đạo sẽ có chỗ cho chúng ta. Nếu chúng ta có phúc thì cảnh giới ác không bao giờ có chỗ cho chúng ta hết, mà những cảnh giới tốt lành đó mới là những nơi cư ngụ của chúng ta trong tương lai. Cho nên vì thế của cải chúng ta theo đúng ý nghĩa của một người Phật tử, cái Đức Phật khuyên dạy thì phần nhiều nên chia làm ba: một phần lo cho bản thân, một phần bố thí phóng sinh, và một phần thì lo cho những cái vấn đề tu tập, tức là về sự mà ta bảo, tức là lo cho những cái vấn đề tu tập như là in kinh, in tấu, đúc chuông, tạc Phật, vân vân. Thì như vậy đó thì tự dưng là chúng ta sẽ có những cái công đức. Ở đây thì tôi có thể kể cái câu chuyện để cho mọi người nghe ngẫm nghĩ cho nó dễ hiểu, dễ nhớ. Cái câu chuyện này là câu chuyện nói về một ông trưởng giả là một người nhà giàu phú hộ. Ông trưởng giả này có 4 bà vợ. Thì dĩ nhiên rằng là cái bà vợ mà càng nhỏ thì càng được cưng, được chiều. Và cái bà vợ lớn đó, thì ông trưởng giả thì hắt hủi vô cùng, coi bá như người vợ, hầu hạ bà kia. Bà thứ hai đó, bà vợ thứ hai đó, thì ông trưởng giả này á giao hết việc nhà cho bà thứ hai quản lý, trông coi chuyện gia đình, để cho ông rảnh rang đi chơi, đi du ngoạn với hai bà thứ ba, thứ tư mà ông yêu mến nhất. Bà thứ ba ông yêu thương lắm, đi đâu cũng có nhau, thỉnh thoảng phải xa, mà mỗi lần xa thì nhớ nhung vô cùng và mong gặp lại. Đi đâu mà thiếu bà ba thì ông này phải trở về để mà đi gặp lại bà ba. Còn cái cô tư thì thôi thì khỏi nói, như bóng với hình. Ông đâu thì cái cô tư đâu thì ông đó, không bao giờ nhìn nhau dù là trong phút giây. Và rồi cuộc sống trôi qua như vậy, ông trưởng giả cảm thấy rằng là đời sống của mình hết sức là sung sướng, hạnh phúc. có bốn bà vợ. Một bà làm đầy tớ vì hầu, một bà lo chuyện gia đình, còn hai bà đi chơi hưởng thụ với mình. Như vậy quá sung sướng rồi. Và cho đến khi vua thượng đặt tên tìm tới cái ông trưởng giả, ông này bệnh và vô phương cứu chữa, và các bác sĩ đều chẩn đoán là chắc chắn là phải chết. Rồi khi ông này sắp chết tới nơi rồi, ông sợ rồi, ông suy nghĩ là trong đời sống của mình đó, đi đâu cũng có bốn bà vợ càng khang, có người cơm nước, có người phục dịch. Giờ đây mình chết rồi, mình đi về có chết có một thân mình thôi. Trời ơi, nghĩ sao mà sợ quá. Tức là mình bây giờ không biết làm gì hết, hồi nào giờ toàn là bốn bà vợ làm cả. Bây giờ một mình phải lo mọi chuyện, làm sao mà lo đây? Mà dù lại thiếu bốn bà đó nhớ chịu gì nổi. Cho nên vì như vậy buồn sợ thế lắm. Mấy ông này mới kêu cái cô Tư là cái người mà không bao giờ lìa trong một giây. Và nói với cô Tư là bà cũng biết rằng trong đời sống này tôi chưa bao giờ lìa bà trong giây lát. Mà bây giờ đây tôi sắp sửa xa bà vĩnh viễn để đi về cái thế giới của cõi chết. Và như vậy làm sao tôi chịu nổi cái sự mà nhung nhớ nó hành hạ trong tâm trí của tôi. Hồi nào giờ không lìa nhau trong giây phút mà bây giờ phải lìa vĩnh viễn. Đó là một cái địa ngục, nó khổ lắm. Cho nên bà hãy chết cùng tôi để chúng ta cùng nhau qua thế giới bên kia. Bà thứ tư từ chối một cách lạnh lùng, nói không được. Tôi không thể nào theo ông qua thế giới bên kia. Hồi nào đến giờ ông nhớ là ông cũng thương cái cô ba đó, sao không nói cố chết với ông đi. Nói xong bà tư bỏ đi ra ngoài. Ông này buồn quá thì kêu ý, cô ba mà, và nói rằng bà cũng biết rằng là hồi nào đến giờ tôi thương yêu bà không mời, đi đâu mà xa bà trong giây lát, trong một ngày, trong hai ngày, tôi nhớ cô ấy là tôi phải tìm đường về gặp lại bà cho được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vĩnh viễn chia tay, thì tôi làm sao chịu nổi cái nỗi nhớ đó. Cho nên xin bà hãy vì tình nghĩa của đôi ta theo tôi về khỏi chết, để cho chúng ta vẫn có bầu có bạn bên nhau. Và ba này tàn nhẫn hơn nữa, và ba này từ chối thẳng tay và nói rằng không được đâu, ông già rồi, ông chết, tôi còn trẻ đẹp. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ ấy, cả bầy nó đứng nó xếp hàng để nó hỏi cưới tôi sau khi ông chết. Và tôi nói thiệt với ông nha, ông chết rồi thì tôi sẽ đi tái giá, tôi sẽ đi lấy người khác, tôi còn trẻ còn đẹp, tôi thiếu gì cái người nó còn thương mến tôi, cho nên tôi làm sao chết với ông rồi. Ông kêu bà hai đi. Rồi xong bà ba bỏ ông trưởng giả ra ngoài. Nói thì ông trưởng giả kêu bà hai đi và nói bây giờ bà tư bà ba đừng từ chối chết theo tôi. Thôi thì bà là cái người tôi tín nhiệm nhất, tôi coi trọng nhất, tôi sao phó toàn thể cho bà. Bà lo mọi sự cho tôi, hôm nay tôi chết không có ai lo cho tôi cả. Tôi qua bên kia vơ vơ vô quạnh, không người nương tựa. Cho nên bà hãy nghĩ tình vợ chồng, đi theo tôi qua bên kia thế giới để tiếp tục chăm sóc tôi. Bà hai này thì tử tế một chút. Bà này nghe xong thì cũng chảy nước mắt rồi nói rằng ông giao hết cả người nhà trọng trách, con cái, tài sản lên hai vai của tôi gánh vác. Bây giờ tôi chết theo ông, nó phải ai coi sóc gia đình, ai trông nom nhà cửa. Cho nên thôi thì tình nghĩa vợ chồng, sau khi ông chết tôi sẽ tiễn ông tới bờ huyền, và ở ngay bờ huyền chúng ta sẽ vĩnh viễn chia tay. Tôi phải trở về nhà, tôi phải trông nom cho con cái gia đình. ông này thất vọng quá rồi, bây giờ suy đi nghĩ lại, ồ, còn cái bà vợ cả mình coi như kẻ hầu. Bây giờ kêu cái bà vợ cả vào, bà vợ cả tiêu tụy, xấu xí, bởi vì sống đời sống kham khổ và bị hắt hủi lâu ngày. Kêu bà vợ cả vô thì ông này nghĩ là ba bà kia mình cưng, mình chiều, mình thương, mình yêu, và bà nào đối xử với mình có tình có nghĩa, có hồ là bà này mình khinh bỉ, mình hắt hủi, thì giờ đây ít có hy vọng là bà này đi theo mình lắm. Cho nên ông này nói đến may không, nói bà có sẵn sàng chết theo tôi không, để cho tôi có người giúp đỡ tôi bình yên xuống. Thì bà cả này khóc mà nói là đã là vợ chồng ông đâu từ đó, ông chết thì tôi chết theo ông thôi, ông sống thì tôi cùng ông sống, ông chết thì tôi cùng ông chết. Ông trưởng già nghe xong hối hận quá, ông này nghĩ rằng là nếu mình sớm biết như vậy á, thôi mình bỏ ba cái bà kia đi, mình chỉ chung thủy với cái bà cả thì thôi, mình chăm lo cho bà cả thì chắc là bá giờ này còn tươi trẻ, còn đẹp đẽ lắm, chứ không có tiểu tùy mà xấu xí như vậy rồi. Hối hận thì đã muộn rồi, và ông trưởng giả chết trong cái cơn tức tuổi ở trên đó, chết đi. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện, cái ông trưởng giả này cho các vị đệ tử nghe xong, thì Đức Phật nghe hỏi các vị đệ tử đó, thì có biết ông trưởng giả đó là ai không? Thì ở đây chúng ta muốn biết, nếu chúng ta không biết ông trưởng giả là ai, thì một lát nữa chúng ta cứ vào trong phòng tắm, phòng đá được, biết chỗ nào cũng cái gương, chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy mặt trưởng giả trong đó. Nói như vậy có nghĩa là mỗi chúng ta đều là một ông trưởng giả, và mỗi người trong chúng ta đây đều có bốn bà vợ. Thì có thể nói rằng ở đây tôi thầy chủ trì hay là quý thầy ở đây thì đặc biệt là một trưởng giả chỉ có ba vợ thôi, còn kỳ sư đó mọi người là trưởng giả có bốn vợ. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là Đức Phật nói như vậy, cái cô tư đó, cái cô vợ mà ông trưởng giả thương yêu và đi đâu cũng la theo không lìa trong một phút giây, chính là cái thân này. Mình đi đâu mình cũng bắt theo, mình trang điểm cho nó tối ngày, hở chút là trở lại đầu, là chát lại phấn, lại bôi lại son, lúc nào cũng trong rồi cho cái cô tư này, trang điểm cho cô tư kỹ lắm, đi đâu cũng vác theo, không bao giờ đi ở hết, thương lắm. Nhưng mà khi mình chết thì cái cô tư nằm ở dưới lãnh mộ, và mình phải đi qua bên kia thế giới, không mang theo bộ. Còn cái cô ba đó là ai? Cô ba là những cái mà mình thương đến lắm, cái nhẫn xoàn của mình, cái dây chuyền đeo trên cổ, cái căn nhà mình ở, cái xe mình chạy, mấy thứ đó mình thương, mình mến lắm. Cô ba đó mình không có đỡ được gì, lâu lâu mình xa thì mình nhớ, đi đâu xa nhớ nhà, bỏ quên cái nhẫn xoàn ở đâu mình nhớ, phải đi tìm cho bằng được. Những cái thứ đó là mình luôn luôn vì nó mà mình làm biết bao nhiêu việc, nhưng mà chung cục mình chết, mình không có mang theo nó bao nhiêu thế giới, nó đi tái giá. Tái giá có nghĩa là nó lọt vào tay người khác. Hồi xưa nó nằm trên cái ngón tay của mình chết rồi nó nằm trên ngón tay người khác. Hồi xưa cái xe đó mình lái, mình ngồi trên đó, mình chết rồi, kẻ khác làm chủ nó một hồi đó. Khi mà mình sắp chết, bao nhiêu kẻ thèm muốn được làm chủ những cái tài sản của mình. Cũng giống như là một cái đám thanh niên mà say sưa sắc đẹp của cô ba, mà muốn hỏi cưới cô ba sau khi trưởng giả chết. Và cô ba nhất định đi tay ra, chứ không trung thành không chủ. Và trong cuộc đời của mình hy sinh quá nhiều cho cô ba, cho cô Tư, mà cả ba và Tư nó đều phản bội mình hết. Còn bà Hai là ai? Bà Hai là bà vợ thiệt hay là ông chồng thiệt hay là bà vợ thiệt? Thì bà vợ thiệt thì lo chuyện con cái, chuyện gia đình, rồi người chồng có chết thì người vợ thất thương lắm cũng tiến sang tới bờ biển mà thôi, rồi sau đó cũng phải trở về và trông nom chuyện nhà chuyện cửa, không thể theo người chồng qua bên kia thế giới được. Vậy thì bây giờ còn lại bà cả là ai? Là bà cả cũng là một phần nghiệp. Bà cả đó là tâm của mình. Mình đâu có đó, nhưng vì mình yêu thương bà Hai, bà Ba, bà Tư, cho nên mình bắt cái tâm mình đó làm Zalo, làm lời nhớ cho ba cái bà kia. Cho nên mình dùng cái lương tâm của mình phục vụ cho bà Ba, tức là làm thế nào cho mình có tài sản, làm thế nào cho cái thân thể của mình được như ý. Bất kể cái lương tâm đó của mình, cái tâm đó của mình phải làm điều ác, tức là cái tâm đó của mình chỉ có làm Zalo, làm đầy tớ, làm tôi đòi cho ba người vợ của mình mà thôi. Dùng nó để phục vụ cho vợ con, dùng nó để phục vụ cho tài sản, dùng nó để phục vụ cho cái thân này của mình. Thành ra tâm nó trở thành đầy tớ của mình mà không có dùng nó đó. Nếu sớm biết như vậy thì không có để cho nó làm đầy tớ của bà Ba, đầy tớ của bà Tư hay đầy tớ của bà Hai, mà hãy chăm sóc nó. Chăm sóc nó thì đến khi mình chết nó hết sức là phúc đức, tươi tốt, tốt đẹp vô cùng theo mình qua bên kia thế giới. Đó là một lương tâm có đầy phúc báo. Cho nên nếu mà mình sống ở thế gian này mà chúng ta mỗi ngày đến đây mà tu khóa tu niệm Phật hay họ bắt con trai, thì chúng ta cứ chiêm nghiệm rằng là trong những ngày đó chúng ta ly dị ba bà kia đi, chúng ta trở về sống với bà cả, tức là làm sao cho cái lương tâm của mình có phúc báo đó, có tất cả những cái thiện nghiệp, thì như vậy đó cái bà cả của mình nó sẽ tươi tốt và chỉ có bà đó theo mình qua bên kia thế giới. Còn kỳ dư ra là chẳng có một cái bà nào hay là cá nhân nào sẽ theo mình qua bên kia thế giới được cả. Thì qua cái câu chuyện nói trên đó, thì nếu mà chúng ta cứ chiêm nghiệm câu chuyện đó đừng quên, thì mỗi khi mình tu hành niệm Phật cầu vãng sinh như vậy hay là mình tu bát con trai, thì mình thường chiêm nghiệm như thế là mình nhất định ly khai. Cho nên trong khi mình tu bát con trai, mình ly khai bà Ba, vì tu bát con trai không có đeo vòng vàng, không có đeo cả lá một xoài gì, bỏ hết ở nhà đó. Đó là ra từ cái bà Ba. Cái bà Tư như vậy, tức là không thoa nước hoa, không thoa cái là gọi là hương dầu gì hết, không ngồi trên giường cao lớn đẹp gì cả, không cố ý xem nghe gì hết, tức là không có nuôi dưỡng cái thân này, mà chỉ dùng cái thân này vào cái việc là trở ngược lại là phục vụ cho cái bà cả, tức là làm cho cái tâm đó của mình đó, trong những cái ngày đó vô cùng là thanh tịnh. Tất cả trong ngày đó là ngày trang điểm cho cái bà cả được tươi tốt, được tươi đẹp. Thì nếu mà chúng ta nghe và nhận ra được cái câu chuyện mà Đức Phật kể như vậy đó, thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ nhận thức được là được là lý do là tại sao mà chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, tức là phải làm sao cho tâm của mình đó đầy phục báo ở trên đó, tức là cái tâm đó khi nào cũng phải khởi những cái tư tưởng là cứu giúp tha nhân và phóng sinh cho muôn vật. Khi nào mình cũng suy nghĩ như vậy thì bây giờ tất cả những cái tưởng đó, đó nó mới giúp cho đó, mọi cái hành của mình tốt đẹp. Thì bây giờ đó thì cái tư tưởng của mình khi nào cũng cái gọi là đại khái, bây giờ mình có thể nói là ý nghiệp, thì cái ý nghiệp đó của mình nó là một cái ý nghiệp hết sức là thiện. Thì cái ý nghiệp mà thiện như vậy, ý nghiệp nó từ từ sẽ không còn tham sân si, mà ý nghiệp nó sẽ đạt được giữ được khỏe, mà do cái ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu mọi pháp. Cho nên vì vậy ý sẽ hướng dẫn cho thân và khẩu, cho nên khiến cho khẩu cũng được bốn nghiệp thiện, thân cũng được ba nghiệp thiện. Thành ra thân khẩu ý nó hợp thành thập thiện nghiệp, tức là 10 nghiệp thiện. Thì nếu mà một người nào mà có được 10 nghiệp thiện đó, thì cái thấp nhất, cái quả báo thấp nhất của người đó là cõi thiên. Còn nếu không nói là do cái thập thiện nghiệp mà niệm Phật cầu vãng sinh thì là có khả năng đạt được trung phẩm trung sinh, tức là đạt được cái hàng giữa của sự nghiệp vãng sinh. Còn nếu phát của Địa Tâm á, mà nguyện độ chúng sinh thường tu sự mà quốc tế chúng sinh cũng như phóng sinh á, thường xuyên và niệm Phật hồi hướng cho mình và cho nhất thiết những người được mình cứu độ cũng như chúng sinh mà được mình phóng sinh đó đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo, thì mình có khả năng sinh lên được Phật, được sinh được Phật. Và giả sử như là nếu mà mình không vãng sinh đi chăng nữa thì cũng được thân người và được cái phước báo rất là lớn, nghĩa là quyến thuộc cũng không bao giờ bị chia lìa, thân thì không có bệnh khổ và không có yểu mạng và không bao giờ bị những cái cảnh tai nạn hay là tử đầy. Đó là tại nhờ cái vấn đề là tu cái sự mà cứu thoát, tức là giải thoát cho chúng sinh. Nhờ như thế đó mà được lại cái quả báo ở trên đó. Cho nên vì vậy thì chúng ta cũng có thể bằng cái sự trợ duyên đó, đó thì khi nào cũng phải để dành dụng cái phúc báo. Dành dụng phúc báo đó là khi nào chúng ta cũng trích ra một cái khoản tiền nào đó trong cái sự lợi tức của chúng ta để dành dụng nó vào cái vấn đề làm chuyện cứu tế cho người nghèo khổ cũng như là phóng sinh. Và nếu chúng ta thường hành như vậy, mỗi tháng đều làm hay là mỗi tuần đều làm hay mỗi tháng đều làm, và làm cứ đều đều như vậy cho đến khi thọ mạng của chúng ta nó chấm dứt đó, thì chúng ta quân tập để dành biết bao nhiêu phúc báo. Và chính cái phúc báo đó là bà con cả đấy, cái phúc báo đó sẽ cùng với chúng ta đi qua đời sau. Cho nên ở đời nay tự nhiên sinh ra có người sinh ra giàu sang, có người sinh ra nghèo khổ, có người sinh ra thông minh, có người sinh ra ngu dốt, có người sinh ra đẹp đẽ, có người sinh ra xấu xí, đều không phải là tự nhiên mà đều là do nghiệp của đời trước. Bà vợ cả, nếu bà vợ cả xấu xí, đời sau chúng ta sinh ra xấu xí. Nếu bà vợ cả ngu si, đời sau chúng ta sinh ra ngu si. Nếu bà vợ cả hung ác, đời sau chúng ta sinh ra là chúng ta luôn luôn sống ở giữa những người hung ác hung dữ. Nếu bà cả đó là một người thông minh, đời sau chúng ta thông minh. Nếu bà cả đó là một người đó, có phúc báo, đời sau chúng ta sinh ra sẽ xinh đẹp và giàu sang phú quý. Đó là tùy theo cái nghiệp mà chúng ta mang theo. Cái nghiệp đó là dính theo với lại cái tâm của chúng ta. Tại sao nếu mà tâm nó tịnh 100%, tức là tịnh nghiệp, tức là nghiệp nó tịnh 100% thì vãng sinh. Còn nếu tâm nó mà tịnh chưa đủ để mà sinh như vậy thì nó đủ để sinh thiên, đủ để sinh ở cõi nhân này mà ở trên những cảnh giới gọi là phú quý. Vì như vậy chúng ta hãy sành dục, hãy cố gắng sành dục cái phúc đức đó, cũng như là sành dục đó là cho cái nghiệp của chúng ta mỗi ngày mỗi thành tựu, mỗi tốt lành hơn. Rồi những cái trợ duyên đó cộng với niệm Phật thì khẳng định vãng sinh. Nếu mà thường hành những cái thiện nghiệp như vậy đó mà lành tăng thêm cái vấn đề mà niệm Phật cầu vãng sinh nữa thì 10 người niệm Phật đó thì 10 người vãng sinh. Còn nếu mà chúng ta chỉ niệm Phật cầu cho bản thân mình nhưng mà một mặt thì chúng ta vẫn là không hề tạo nghiệp thiện mà chỉ tạo nghiệp ác đó, thì cái nghiệp ác nó sẽ kéo chúng ta đi. Và tại vì cái sức niệm Phật của mình không đủ để mà diệt cái ác của chúng ta. Như vậy thì đương nhiên rằng là cái nghiệp mà cái nhân duyên với đức Phật chưa đủ để mà thắng cái nhân duyên của địa ngục. Tại vì khi chúng ta niệm Phật nhưng mà một mặt chúng ta vẫn làm ác và vẫn thích làm ác, thì cái thích đó nó sẽ dẫn mình theo cái nghiệp khác. Thành ra niệm Phật phải cộng với cái vấn đề là xóa bỏ cái thích làm ác đi và tập cái sự phát tâm làm thiện, dành dụng cái phúc đức thiện báo đó cho bản thân của mình. Thì như thế đó thì mới chắc chắn là được vãng sinh. Và rồi khi mình niệm Phật như vậy thì rồi chúng ta mới tư duy và niệm Phật. Và mỗi lần chúng ta niệm Phật thì chúng ta cúng dường đến Đức Phật. Cúng dường đến Đức Phật bằng cái gì? Không phải chỉ bằng là hoa quả trái cây không, mà dâng đến Đức Phật bằng tất cả những sự mà độ sinh. Bởi vì Đức Phật đem chúng ta về thế giới đó không phải để chúng ta cúng dường Ngài hay để hầu Ngài, mà Đức Phật đem chúng ta về thế giới đó để chúng ta cùng với Ngài tu hành nguyện thể độ những thiên chúng sinh và thể thành Phật đạo. Cho nên vì như thế mình đóng góp vào cái ba ngôi tam bảo trên thế giới phương Tây đó bằng cái cách duy nhất thôi, là cúng dường lên tam bảo của thế giới phương Tây đó bằng sự độ sinh, tức là bằng Bồ Đề Tâm, bằng là thường xuyên độ sinh, làm các hành thiện nghiệp và độ sinh đó để dâng cúng lên Đức Phật A Di Đà cũng như thế giới phương Tây. Và như vậy thì dĩ nhiên rằng là mình sẽ được đầy đủ nhân duyên với lại Đức Phật A Di Đà ở thế giới phương Tây hiện đại. Thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi với lại quý Phật tử chùa Phật Linh này có cơ duyên để mà đàm đạo. Thì dĩ nhiên là một khi chúng ta đã có cơ duyên, nhân duyên với nhau thì cái nhân duyên này nó sẽ còn dài dài, trong mai sau nó còn tiếp nối. Ở đây chỉ là cái nhân duyên ban đầu là quen mà thôi. Cho nên vì như vậy tôi chỉ có chút mẩu chuyện về Phật Pháp để mà làm một cái ví dụ cho mọi người có thể hiểu phần nào trên cái vấn đề tu tập thiện nghiệp cũng như là niệm Phật cầu vãng sinh hầu mang lại lợi ích cho tất cả quý vị Phật tử phát tâm tu hành. Và sau cùng trước khi kết thúc thì tôi xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi chứng minh của gia hộ cho thầy chủ trì chùa Phật Linh cùng với tất cả quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay, từ nay cho đến tận vì lai kiếp luôn luôn có những cái nhân duyên thù thắng với Đức Phật A Di Đà. thế giới phương Tây còn lại. Và chúng ta cũng quên đang có đức có được trong buổi tín pháp hôm nay hồi hướng đến cho cha mẹ của tất cả chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã quá vãng thì được siêu sinh tịnh độ. Mùa